Như Hùng.
Như Hùng về phòng không khỏi suy nghĩ về những lời Mộng Lan vừa nói trong bữa cơm và lấy làm lạ tại sao Mộng Lan là một thiếu nữ trong trắng lại hiểu rõ tình trường như thế. Như Hùng nghi Mộng Lan đã có lần yêu tha thiết và đã bị người yêu phụ phàng nên mới thốt ra cái giọng chán ngán như vậy. Hay là Mộng Lan đã qua một đời chồng không ra gì? Như Hùng cứ suy nghĩ mãi, sau cùng lại tự nói. Thật, ta lẩn thẩn quá. Hay là ta đã yêu? Có lẽ nào? Từ ngày Mộng Lan đến dạy Minh, Hùng thấy cuộc sống gia đình mình có thêm một cái gì tươi đẹp. Tuy trong bữa cơm, Như Hùng không nói chuyện, không nhìn Mộng Lan, nhưng những hôm cuối tuần Mộng Lan về thăm nhà, Như Hùng thấy thiếu một cái gì tốt đẹp. Sự có mặt của Mộng Lan ở các bữa cơm đã thành một thói quen đối với Như Hùng. Thế rồi, ngày 1, ngày 2, Như Hùng cứ nghe bà Phủ khen mãi Mộng Lan. Như Hùng cũng phải nhìn nhận Mộng Lan quả có nhiều đức tính tốt. Lại thêm thằng Minh nữa, ngày nào nó cũng nói với Như Hùng rằng Mộng Lan hiền lành, dạy giỏi, vẽ giỏi mà đàn cũng giỏi. Cô Mộng Lan ngâm thơ hay lắm, tiếng cô Mộng Lan như tiếng đàn. Hỡi thiếu nữ tâm hồn còn trong sạch và tim chưa in rõ nét yêu đương, đừng say sưa tiếng hát quá du dương, đừng đắm đuối đọc dòng thơ lãng mạn. Như Hùng lại nghe bọn tôi tới trong nhà trầm trồ về Mộng Lan. Cô Mộng Lan tử tế quá, ăn nói với chúng ta bao giờ cũng lễ độ, trái hẳn với cô Trà Hoa, thấy bà Phủ quý mến lên mặt, coi bọn chúng ta như là rác. Cô Mộng Lan chỉ bận toàn đồ trắng, áo quần bận trong nhà thì dùng toàn đồ vải, áo của cô đều có thêu cả, tỏ ra con người cẩn thận, biết tôn trọng mình. Như Hùng cố đè nén lòng mình, không dám để lộ ra ngoài cho một người thứ hai nào biết. Giả lại, Như Hùng cần phải dè dặt nhiều. Cô Trà Hoa chẳng cho Như Hùng một bài học là gì. Cô Trà Hoa nguyên là một cô gái mồ côi, đầm lai, ở trường bà Phước ra. Cô biết bà Phủ giàu, chỉ có Như Hùng là người con bà yêu quý nhất. Như Hùng lại chưa có vợ. Cô Trà Hoa liền tìm cách xin cho được vào dạy ở nhà bà Phủ. Cô cố đem cái sắc đẹp lả lơi, quyến rũ Như Hùng. Ban đầu, cô làm ra một cô gái nết na, cố làm cho bà Phủ quý mến, Như Hùng kính nể và Minh yêu thương. Khi đã được bà Phủ quý mến coi như con gái, cô liền kiếm đủ cách quyến rũ Hùng, nhưng Hùng vẫn một mực không để ý đến sắc đẹp của cô ta. Cô mặc lố lăng không kín đáo, buổi sáng nào cô cũng ra tập thể dục dưới cây nhãn bên cửa sổ của Như Hùng, đưa cặp đùi trắng nuột xinh đẹp cho mọi người thấy. Nhưng vô ích, cánh cửa sổ phòng Như Hùng trước kia thường mở ra để đón khí trời, thì nay đã đóng im lìm. Trong các bữa cơm, cô Trà Hoa cứ kiếm đủ chuyện để hỏi Như Hùng, như nhờ giải nghĩa vài tiếng khó mà cô đã đọc thấy trong sách chẳng hạn. Như Hùng cứ đáp gọn lỏn. Tôi quên rồi, cô hãy chịu khó tìm ở từ điển. Cô Trà Hoa ban đầu cứ nhắm vào gia tài của bà Phủ, vào địa vị của Như Hùng, nhưng sau thì cô yêu Như Hùng thật sự. Cô mê Như Hùng ra mặt và khi cô thấy Như Hùng không yêu cô bỏ nhà bà Phủ ra đi, ôm một mối hận lòng. Như Hùng sợ Mộng Lan cũng có những sự tính toán như Trà Hoa, nhưng khi Như Hùng hiểu Mộng Lan là một cô gái đáng kính, thì Như Hùng lại có sự lo ngại khác. Như Hùng tự hỏi, không biết cô Mộng Lan có yêu được ta không? Và Như Hùng không khỏi đưa mắt nhìn về phía nam, nơi ấy Như Hùng có chôn một sự bí mật mà chính bà Phủ mẹ chàng cũng không sao hiểu được. Như Hùng buồn rầu, nghĩ lại dĩ vãng đau khổ của mình. Như Hùng lúc còn học ở ban Tú Tài có yêu một cô bạn học cùng lớp, cô Phi Anh. Phi Anh là con ông Tuấn, một vị giáo sư dạy Hán văn và Việt ngữ, thầy của Như Hùng. Ông Tuấn là một giáo sư hết sức nghiêm khắc, sống theo khuôn khổ của các nhà nho thời trước. Học sinh sợ ông lắm. Ngay trong gia đình ông, bà Tuấn và các con kính nể ông như một vị chúa tể. Một lời nói của ông là một mệnh lệnh, vợ và các con ông không ai dám trái ý ông bao giờ. Phi Anh là con cả trong gia đình, chị của 6 đứa em, 2 trai và 4 gái. Phi Anh không đẹp, nhưng có một dáng người uyển chuyển và rất có duyên. Cô là học giỏi. Cô và Hùng luôn tranh nhau giải nhất nhì trong lớp. Hễ cô đứng nhất là Hùng đứng nhì, mà cô đứng nhì là Hùng đứng nhất. Vì thế, bọn học sinh thường gọi đùa là cặp anh Hùng của ban Tú Tài. Chính các vị giáo sư mỗi khi hỏi một câu gì mà cả lớp không trả lời được liền hỏi. Anh Hùng đâu? Hãy đáp thử xem nào. Thế rồi mến nhau vì tài, cặp anh Hùng ấy đã yêu nhau vì nết. Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Như Hùng đi nghỉ mát ở cấp. Ra đấy một tuần, bỗng một hôm Như Hùng gặp Phi Anh cũng ra đấy với bà Tuấn và 2 em trai. Giữa cánh trời nước bao la, hai người lại gặp nhau, nhưng Phi Anh đi đâu đều có hai em theo, nên Như Hùng trong những lúc gặp Phi Anh chỉ nói toàn những chuyện không đâu. Cảnh thiên nhiên của tạo hóa đã khéo làm cho lòng người êm dịu và khao khát một thứ tình tốt đẹp cao cả. Như Hùng đã đem nỗi lòng mình thổ lộ với Phi Anh. Một hôm hai người cùng ngồi trên bãi cát trắng phao, nhìn sóng biển đang dạt dào dỗ vào bờ. Phi Anh cũng cho Như Hùng biết nàng cũng yêu Như Hùng từ lúc gặp nhau ở bàn túi tài. Như Hùng nói với Phi Anh: "Anh sẽ về thưa với mẹ anh đến xin cưới em làm vợ. Mối tình của chúng ta sẽ được hai bên cha mẹ ưng thuận. Chúng ta không gặp trở ngại gì đâu." Các ngày kế tiếp đó, đôi bạn ấy đã sống những phút thần tiên, họ say toàn mộng đẹp. Còn lại gì tuổi trẻ nông nổi và táo bạo, họ tin chắc ngày mai họ không bao giờ nghĩ đến sự bất ngờ. Một đêm, ngồi ngắm trăng lên trên bãi biển, Như Hùng bỗng thấy Phi Anh từ trong biệt thự Mỹ Dung đi ra với hai em. Nhưng khi đi đến gần chỗ Hùng ngồi, hai đứa bé bỗng reo mừng. "Kìa, đã có anh Hùng kìa, chị không còn bảo là sợ người ta nữa. Chị cho hai em chạy về đổ nốt bàn cá ngựa với tụi thằng Khánh, thằng Lâm nhé." Phi Anh do dự chưa nhận lời, thì hai đứa em đã níu áo Phi Anh năn nỉ. "Chị, nhận lời đi." Rồi chúng chạy lại lay Hùng. "Chút nữa anh đưa chị Phi Anh về nhà nhé, mẹ em hôm nay đánh bài bên nhà ông bà bác sĩ Tiến rồi." Nói xong, chúng cắm cổ chạy một mạch về nhà. Như Hùng thấy ngực mình đập mạnh, chàng không dám tiến lên một bước, còn Phi Anh thì không ngờ có cái cảnh ấy. Phi Anh ngượng nghịu và lo ngại. Than ôi, nào ngờ cái đêm hôm ấy đã gây cho Phi Anh một tấm thảm kịch, đã giết chết nàng mỏi mòn và để lại cho Như Hùng một sự ăn năn không đời nào xóa bỏ được. Đôi bạn trẻ đứng lặng một hồi, bỗng Phi Anh trấn tĩnh được sự cảm động. "Anh Hùng ơi, đêm nay trăng lên đẹp quá." Hùng như bừng tỉnh mộng. "Ừ, trăng lên đẹp quá." Hai người ngồi gần nhau cả giờ, lặng nghe quả tim họ đập một nhịp yêu đương tha thiết. Ánh trăng soi vào mặt Phi Anh làm nàng đẹp vô cùng, và có lẽ ái tình đã khoác vào người Phi Anh cái áo màu nhiệm, làm Như Hùng thấy nàng đẹp sáng lạng như một nàng tiên. Như Hùng ngồi nhìn Phi Anh không hề chớp mắt, gió đã lên, trăng mỗi lúc mỗi sáng, các đợt sóng thi nhau đập vào bờ, tan vỡ trắng xóa và tung vào hai người những hạt mưa bụi. Trước cảnh thiên nhiên, hai bạn trẻ đã không giữ được mình. Sau cái đêm ngất ngây ấy, Như Hùng vội vã chuộc tội bằng cách về thưa mẹ đi đến nhà ông Tuấn hỏi Phi Anh cho chàng. Bà Phủ thấy con mình yêu Phi Anh cũng vui lòng, nên liền đến thăm nhà ông bà giáo sư Tuấn và tỏ ý muốn hỏi Phi Anh cho Như Hùng. Ông Tuấn nói: "Trong đám học trò của tôi thương quý nhất là thằng Hùng. Nhưng tôi rất tiếc không thể nhận lời bà được, vì khi Phi Anh mới lên 2 tuổi, trong lúc vui miệng, tôi đã nhận lời gả nó cho con một người bạn mới lên 5 tuổi. Tôi có thể không giữ lời hứa nếu bạn tôi vẫn còn giàu có như cũ, nhưng bạn tôi giờ đây nghèo nàn mà vẫn cố cho thằng con đeo đuổi việc học, cũng vì vẫn muốn cưới con Phi Anh cho con họ. Bạn tôi tuy chưa dám nhắc lời hứa cũ, nhưng bổn phận tôi phải giữ lời hứa, nếu không tôi sẽ hóa ra con người, trọng tài, khinh nghĩa hay sao?" Bà Phủ đem lời nói của ông Tuấn về nói lại với Hùng. Hùng chết điếng trong lòng, không còn biết nói sao. Thế rồi một hôm, Phi Anh cho Như Hùng hay là nàng đã có thai và cha nàng định gả nàng cho con của một người bạn, người chồng sắp cưới của Phi Anh, không ai khác hơn là Tiếp, bạn học đồng lớp của chàng. Phi Anh nói: "Em mà không nghe theo lời cha em thì cha mẹ em sẽ từ, nhưng nghe theo lời cha em thế nào được? Em bây giờ đã có thai, em làm nhục gia phong nhà em biết bao nhiêu. Trời ơi, em phải chết." Như Hùng bèn nói: "Hãy để anh tìm đến nhà Tiếp, nói rõ mọi chuyện cho Tiếp nghe, để Tiếp từ hôn thì mọi việc mới yên ổn em ạ." Phi Anh sợ hãi: "Việc này mà đến tai cha em thì còn gì là đời em." Như Hùng cương quyết nói: "Dù sao cũng phải tính đến nước đó." Nhưng Phi Anh nhất định không cho Như Hùng gặp Tiếp nói về chuyện lỡ lầm của hai người. Như Hùng đành bó tay. Phi Anh bèn khóc lóc thưa thật sự tình đầu đuôi cho bà Tuấn nghe. Nghe con vừa khóc vừa kể, bà Tuấn bỗng khóc ròng lên như đang thấy trước mắt cái chết của Phi Anh. Bà khóc một lúc rồi nói: "Theo cái kế của thằng Hùng cũng hay, nhưng con sợ cũng phải. Thằng Tiếp có thể kể mọi việc không tốt về con cho cha nó nghe, và thế nào rồi cha con cũng hay. Cha con mà hay rằng con hư hỏng thì cha con sẽ giết con, theo mẹ thì có gì là khó. Thằng Hùng yêu con, bằng lòng cưới con thì dễ, nhưng nghiệt nổi là cha con người quá cố chấp cứ giữ lời hứa đâu đâu, mà phải bên kia họ nhắc hay sao, chính cha con đi nhắc họ. Vì lẽ ấy, mẹ sợ nếu thằng Hùng nói rõ đầu đuôi cho thằng Tiếp, thì không khéo bên kia, họ nghĩ là con hư, nên cha con ép gả cho họ. Hai mẹ con lại khóc. Như Hùng sợ rủi có việc gì xảy ra không tốt cho Phi Anh, nên đánh bạo tìm Tiếp và kể hết cho Tiếp nghe là Phi Anh và Hùng đã yêu nhau, giờ đây Phi Anh nhất định không chịu lấy Tiếp. Ở kẻ khác, có lẽ lời nói của Hùng sẽ làm họ chán nản thất vọng, nhưng Tiếp vẫn dửng dưng. Phi Anh không yêu tôi, nhất định không lấy tôi, nhưng thử hỏi Phi Anh có dám cưỡng lời cha không? Như Hùng chán nản tự nói. Với một người không cần ái tình chỉ muốn cưới Phi Anh để được tiếng làm chồng một thiếu nữ học giỏi nhất lớp, để hãnh diện với anh em là đã cướp được Phi Anh, đắc thắng với Như Hùng, thì ta còn biết nói gì bây giờ? Thấy Như Hùng ngồi khựng, Tiếp lại cười đắc chí. Phi Anh không yêu tôi, nhưng rồi đây tôi sẽ có cách làm cho nàng phải yêu tôi. Cái cách của tôi quân tử lắm. Cô Phi Anh đã có thai với anh rồi chứ gì? Như Hùng không khỏi kinh ngạc, sao Tiếp biết được, thì Tiếp đã nói. Không sao đâu, tôi sẽ kính nhẹm về dĩ dãn lầm lỡ của Phi Anh. Từng ấy cũng đủ Phi Anh phục tôi và yêu tôi. Tôi không phải là thằng dại mà đi yêu một đóa hoa đã mất nhụy. Tôi cũng không phải là một người đa tình có lòng quân tử nói rằng ra đường gặp đóa hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ người mới ta. Tôi sở dĩ làm được việc này chỉ cố tranh với anh xem thử anh, một người học trò học giỏi nhất lớp, ai sẽ tranh được Phi Anh để trả thù ngày thường anh và Phi Anh khinh rẻ tôi. Hai nữa, tôi khâm phục thầy Tuấn có lòng quân tử giữ lời hứa danh dự với cha tôi. Tôi hiểu nếu cha con tôi giàu có hay còn ở địa vị bộ trưởng chẳng hạn, thầy Tuấn có thể không giữ lời hứa. Nhưng cha tôi là một kẻ thất bại trên đường đời, ngày hôm nay chỉ còn hai bàn tay không. Chính tôi ngày đi học, đêm lại phải đi làm mướn lấy tiền nuôi cha tôi. Vì thế mà thầy chúng ta giữ lời hứa, mặc dù cha tôi không bao giờ dám nhắc cái lời hứa của 18 năm qua. Tôi phải trả ơn của thầy, chúng ta đã yêu tôi. Đã làm cho cha tôi thấy rằng đời đen bạc nhưng vẫn còn có người giữ gìn chữ tín. Tôi trả ơn bằng cách chịu đựng lỗi lầm của Phi Anh không một lời oán giận. Ba nữa là tôi không nỡ trái ý cha tôi hay đem sự thật nói với cha tôi. Cha tôi là người đau khổ nhiều rồi, thêm một sự buồn rầu cho cha tôi chỉ thêm khổ người chứ ít gì. Cha tôi không còn sống bao lâu nữa, tránh cho người được phần nào hay phần nấy. Cứ để cho người tự an ủi rằng mình còn có một người bạn tốt, một đứa con ra hồn và một con dâu đức hạnh để người vui sống những ngày tàn của tuổi bóng xế trời chiều. Cô Phi Anh có thể nào dám làm trái ý thầy ta? Cô Phi Anh có đủ can đảm làm mất danh giá nhân cách của người cha yêu quý bằng cách không vâng lời cha hay không? Còn anh có đủ can đảm phá cuộc hôn nhân của tôi với Phi Anh không? Như Hùng không còn biết nói gì hơn nữa, đứng dậy ra về, thấy xung quanh mình cả một sự sụp đổ long trời lở đất. Thế rồi đám cưới giữa Phi Anh và Tiếp làm cho tất cả anh chị em bạn học của Như Hùng và Phi Anh không khỏi ngạc nhiên. Như Hùng không muốn gặp mặt Phi Anh nữa, chàng cố quên người mà chàng đã yêu tha thiết. 7 tháng sau ngày đám cưới của Phi Anh, Như Hùng cũng như mọi người đau đớn hay tin Phi Anh đã chết. Hôm đám ma Phi Anh, Như Hùng có đến chia buồn cùng Tiếp và đưa Phi Anh đến nơi an nghỉ nghìn thu. Tiếp và Như Hùng đã nhìn nhau đau xót. 2 hôm sau, Như Hùng đang ngồi ôm đầu khóc nức nở thì đứa ở đem đến cho chàng một bức thư. Chàng vội vàng xé ra đọc, chỉ có mấy dòng chữ này. Kính gửi ông Như Hùng, cô Phi Anh trước khi chết có trối với tôi một việc rất quan trọng, vì ngày mai đúng 10 giờ xin mời ông đến số nhà 18 đường Duy Tân để tôi được hầu chuyện cùng ông. Nguyễn Ngọc Diệp. Suốt đêm hôm ấy, Như Hùng không sao chợp mắt được và chàng trông đợi từng giây từng phút đến giờ hẹn trong thư. Sáng hôm sau đúng giờ, Như Hùng tìm đến đường Duy Tân, hóa ra đó là một nhà bảo sanh. Thấy Như Hùng còn chưa dám vào, tưởng mình đi lộn nhà, một cô gái bận áo blues trắng hình như đã đợi sẵn chạy ra lễ phép chào. Chắc ông đã nhận được bức thư của tôi. Như Hùng gật đầu thì cô kia nói tiếp. Tôi là Ngọc Diệp, chủ nhà bảo sanh này và là bạn thân của chị Phi Anh. Xin mời ông vào phòng tôi sẽ nói chuyện. Như Hùng riêu ríu bước theo Ngọc Diệp vào căn phòng riêng của nàng. Ngọc Diệp giới tay lấy tấm bảng có mấy dòng chữ cắm vào treo ở ngoài cửa và khép cửa lại. Ngọc Diệp mời Như Hùng ngồi vào một chiếc ghế và nói: Chị Phi Anh gửi lại cái gói và bức thư này cho anh cứ đọc bức thư, tất hiểu rõ cả mọi việc. Như Hùng xé bao thư, hai tay run run dở một bức thư dài đến 3 trang giấy. Anh Như Hùng yêu quý, đáng lẽ em phải chết trong cái ngày em không được phép yêu anh và phải bước chân về nhà tiếp. Nhưng cả một vấn đề danh dự, dù em cũng không hiểu đấy có phải là danh dự không. Buộc em phải sống, sống để thấy cha em vui vẻ đã giữ tròn lời hứa. Cái lời hứa than ôi ác nghiệt, nó đã chôn đời em, giết hạnh phúc của anh và đứa bé vô tội trong bụng em. Sống để khỏi mang tiếng là giết con của chúng ta. Cái đêm đầu ở nhà anh tiếp, anh biết ra sao không? Chắc là anh không bao giờ ngờ được đâu. Sau khi khách khứa về hết, anh tiếp bước vào phòng, thấy em buồn, anh cố làm ra vẻ tự nhiên nói: Cô Phi Anh, đây chỉ là một đám cưới thể diện. Em kinh ngạc, nhìn thì anh tiếp nói: Tôi dâng lời cha tôi cưới cô, và tại sao tôi cưới cô? Điều ấy tôi đã nói rõ với anh Hùng rồi. Trước kia, vì cố ý ghẹo anh Hùng, tôi bảo với anh Hùng lẽ thứ nhất, tôi muốn cưới cô để cho anh Hùng thấy là tôi đắc thắng. Sự thật không phải vậy đâu, cô Phi Anh ạ. Tôi cưới cô vì tôi yêu thầy chúng ta và yêu cha tôi. Vâng, cái đám cưới này chỉ là một đám cưới thể diện. Ở thầy khỏi mất mặt với mọi người, nhất là với đám học sinh. Ở cha tôi sẽ được hài lòng trong cõi đời ô trọc này còn có một người bạn chân thành. Ở cô khỏi mang tiếng là một con gái hư hỏng. Nói hư hỏng thì cũng tội cho cô. Giá thầy đừng giữ lời hứa thì anh Hùng sẽ cưới cô. Cô đâu có gì gọi là mang tai mang tiếng. Ở tôi giữ được nhân cách làm người. Em chỉ ngồi khóc thì anh ta nói tiếp. Cô cứ yên lòng, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi với cô là bạn học, mà tôi và anh Hùng cũng là bạn học. Dù sao, chúng ta cũng có bổn phận nhớ ơn thầy, cũng có tình bạn đáng quý trong bao nhiêu năm học tập gần gũi nhau. Tôi xin thề là không bao giờ phạm đến người cô, nhưng bề ngoài chúng ta phải là vợ chồng với nhau để che mắt thế gian mới được. Cô đã có thai, đứa bé ấy là con anh Hùng. Sau này cô sanh, nó sẽ là con tôi. Tôi sẽ nuôi nó. Có điều, cô đừng buồn, nhà tôi nghèo, chắc nó sẽ không được sung sướng bằng ở với anh Hùng giàu có hơn tôi. Thôi, cô cứ đi ngủ, tôi trở về phòng tôi. Em cảm động quá, chỉ thốt được mấy tiếng. Cảm ơn anh. Tiếp nhẹ nhẹ đi ra, khép cánh cửa phòng lại. Tiếp đã giữ lời hứa. Tiếp càng quân tử bao nhiêu, em càng khổ tâm bấy nhiêu. Và anh Hùng ơi, làm sao em quên được anh? Vì thế mà em ngày một hao mòn, em không giữ được bề ngoài vui vẻ để làm yên lòng cha mẹ và ông thân sanh Tiếp. Thấy em tiều tụy, đau khổ, Tiếp rầu rĩ hỏi em. Cô có muốn gặp anh Hùng không? Tôi đã không dám phạm người cô, thì cô có quyền muốn gặp anh Hùng lúc nào mà không được. Tiếp đã giết em vì câu nói đó. Than ôi, em là con người thế nào để Tiếp phải nói như thế? Đành rằng em yêu anh, xác thịt cũng như linh hồn em đã gửi cả cho anh rồi, nhưng giờ đây trên danh nghĩa em vẫn là vợ của Tiếp kia mà. Khi về với Tiếp, em đã có thai được 3 tháng, vì thế sau ngày cưới 6 tháng, bụng em đã lớn lắm và người em nặng nề như sắp muốn sanh. Em bèn nhờ đến chị Ngọc Diệp thăm bụng và kể hết sự thật cho chị Ngọc Diệp nghe. Ngọc Diệp khuyên em về nhà thưa với cha chồng em là cái thai muốn hư, cần phải nằm lại nhà bảo sanh một thời gian. Em đâu ngờ, chị Ngọc Diệp là một người khôn ngoan đáo để, đã lập được kế cứu đứa bé ra khỏi tay anh Tiếp. Khi em trở lại nhà bảo sanh, Ngọc Diệp liền nói: Chị Phi Anh ơi, chị hãy nghe lời tôi, lời một người bạn thành thật yêu chị. Đứa bé trong bụng chị là con anh Hùng, nó phải lấy tên anh Hùng và có quyền hưởng gia tài sự nghiệp của anh Hùng. Tôi có cách giải quyết ổn thỏa mà không mang tai tiếng gì cho chị cả. Khám bụng cho chị, tôi biết chị chỉ còn vài hôm nữa thì đẻ. Khi đẻ đứa bé, tôi sẽ làm giấy khai sanh nó là con anh Hùng và của một người đàn bà khác. Đối với Tiếp, tôi chỉ bảo chị sanh non tháng, đứa bé không sống được, thế là không ai biết gì nữa cả. Em lo ngại hỏi, nếu anh Tiếp hỏi xác đứa bé ở đâu để anh chôn thì chị lấy đâu mà chỉ? Ngọc Diệp cười nói, ôi, cái việc dễ như bỡn ấy mà, chị lo được. Thế rồi em đẻ một đứa con trai, chị Ngọc Diệp đã lấy khai sanh cho nó tên là Phan Hùng Anh, lãnh nuôi giùm nó đến ngày khôn lớn sẽ giao trả cho anh. Tiếp đã biết đứa con trong bụng em là con của anh, Tiếp có cần gì tra gạn, vì thế khi chị Ngọc Diệp chỉ cho Tiếp một cái thùng gỗ nhỏ, có bỏ cái nhau vào và đóng kín lại, bảo là xác đứa bé, Tiếp đã lặng lẽ mang đi chôn. Nhưng, hình như anh Hùng ơi, trước kia em sở dĩ phải sống chỉ là đợi đến ngày sanh đẻ, giờ đây em không còn muốn sống nữa. Mà anh thử nghĩ em còn sống để làm gì? Sống để dối cha, dối bạn, sống để chết lần mòn vì xa anh thì có ích gì cho em đâu. Em phải chết để chuộc bao tội lỗi do em gây ra. Em không bao giờ dám phiền trách anh, em chỉ tự thương em bạc phước không được sống yên ổn bên anh, cho cha em và cho gia đình anh Tiếp. Kiếp này không được gần anh, em nguyện kiếp khác sẽ cùng anh chấp lại đoạn tơ duyên cũ, người yêu bạc mệnh của anh. Phi Anh. Đọc xong bức thư, Như Hùng ngã lăn xuống đất. Ngọc Diệp hoảng hốt lấy ET cho Hùng hít và chích cho Hùng một mũi thuốc khỏe. Khi tỉnh dậy, Hùng đã thấy Ngọc Diệp bồng một đứa bé rất kháo khỉnh đặt vào lòng chàng. Như Hùng nhìn đứa bé, hai hàng nước mắt chảy dài. Chàng siết chặt đứa bé vào lòng và đặt vào trán nó một cái hôn. Ngọc Diệp nói, chị Phi Anh nằm ở đây nửa tháng rồi về nhà ông bà giáo sư Tuấn. Trước khi về chị có trao cho tôi thư này và dặn đúng 5 hôm nữa hãy viết thư cho anh, mời anh đến nói chuyện. Tôi đâu có ngờ chị chết. Chị đã lén uống nhiều viên thuốc ngủ. Chị có để lại cho tôi một cái thư nhờ tôi nuôi nấng đứa bé. Đối với mọi người, Phi Anh vì bệnh mà chết, chứ nào ai biết được bí mật đời chị. Còn anh Tiếp thì có lẽ anh ấy nghĩ Phi Anh chết vì hối hận, buồn rầu. Như Hùng đặt đứa bé xuống nôi, chắp hai tay lại xá Ngọc Diệp. Chị đã cứu tôi đỡ một phần ân hận là tôi còn được hạnh phúc làm cha đứa bé. Trong câu nói này, Ngọc Diệp hiểu cả tấm lòng biết ơn của Hùng đối với nàng. Nàng cảm động nói, tôi sẽ nuôi nó đến ngày nó biết đi, biết nói. Bao giờ anh có vợ, tôi sẽ giao trả cho vợ anh. Nhưng anh phải lựa một người vợ hiểu anh nhiều, nếu không thằng Hùng anh sẽ bị cảnh mẹ ghẻ con chồng thì tội nghiệp nó lắm. Khi Hùng Anh được 3 tuổi, Ngọc Diệp đi lấy chồng nên nhờ một bà dì ở Mỹ Tho nuôi. Hiện giờ Hùng Anh đã được 5 tuổi, mỗi tháng 2 kỳ Như Hùng đi thăm con và những hôm ấy Hùng cứ bảo là về nhà quê đổi gió. Hùng Anh khôn ngoan đáo để, những hôm được gần Hùng nó đeo lấy cha không chịu rời một bước. Nhưng đến giờ Hùng phải về Sài Gòn, nó buồn rầu bỏ đi chơi chỗ khác, không muốn thấy cảnh chia ly đau đớn giữa cha và nó. Như Hùng chưa giải quyết xong vấn đề đem thằng Hùng Anh về là chàng còn đau khổ mãi mãi. Nhưng tại sao Như Hùng không chịu đem Hùng Anh về nhà? Bà Phủ mẹ chàng rất yêu chàng, chàng có thể đem tất cả sự thật thưa với mẹ. Như Hùng chưa muốn đem về dội vì muốn để câu chuyện nguội lạnh bớt và cũng muốn tránh tiếng cho ông Tuấn. Từ ngày gặp Mộng Lan, Như Hùng thấy lòng mình đã sống lại. Chàng đã yêu Mộng Lan, nhưng mối tình ấy còn thầm kín chưa có gì bộc lộ ra ngoài. Như Hùng hy vọng Mộng Lan sẽ là người mẹ hiền của Hùng Anh. Nghĩ đến đây, Như Hùng kéo cái ví ở túi áo ra, lấy ra một tấm ảnh một đứa bé và đưa lên môi hôn. Rồi chàng nghĩ đến Mộng Lan và nhớ lại những câu Mộng Lan nói trong bữa cơm trước mặt chàng và Như Ngọc. Chàng nhớ rõ câu Mộng Lan trả lời cho Như Ngọc khi Như Ngọc hỏi nàng. Cô có thể tin là chú Hùng của tôi yêu một thứ nữ hay một người đàn bà không xứng đáng không? Câu trả lời của Mộng Lan rõ ràng có ý thầm khen tánh nết của Hùng. Như Hùng lặp lại câu ấy một cách sung sướng. Tôi tin chắc anh Hùng không bao giờ yêu một người không xứng đáng. Mà dù ông Hùng có yêu một người không xứng đáng thật đi nữa, tình yêu tha thiết của ông Hùng sẽ làm cho người đàn bà hay thiếu nữ không xứng đáng ấy hóa thành một người hoàn toàn đức hạnh. Rõ ràng, Mộng Lan nói câu này có ý cho Như Hùng thấy là nàng kính nể Như Hùng và khinh khi Như Ngọc. Như thế chắc chắn Mộng Lan có cảm tình chút ít với chàng. Như Hùng vốn bản tính e lệ rụt rè, chàng không biết làm sao dò ý Mộng Lan, chàng bức rứt trong lòng. Trước kia trong những giờ Mộng Lan đọc sách, đọc báo cho bà Phủ nghe, Như Hùng không bao giờ dự vào. Nhưng từ ngày Như Hùng bắt đầu yêu Mộng Lan, Như Hùng không thể nào ngồi yên trong phòng mình được nữa. Như Hùng đến ngồi cạnh bà Phủ để nghe Mộng Lan đọc và những lúc ấy, Như Hùng lặng lẽ nghe tim mình đập đều đều một nhịp hạnh phúc, kín đáo sâu xa. Đôi khi Như Hùng cũng góp ý vào các lời tranh luận của mẹ hoặc của Như Ngọc hay Mộng Lan. Nhưng Như Hùng có bao giờ dám đả động đến nỗi lòng của chàng đâu. Tánh tình đứng đắn của Mộng Lan, giọng nói êm ái như tiếng đờn của nàng, những cử chỉ đẹp đẽ và tự nhiên của nàng đã vô tình như đôi tay xinh xắn của nàng bóp chặt quả tim của Như Hùng. Mỗi ngày Như Hùng càng đi sâu thêm một bước nữa trên con đường tình, Như Hùng cảm thấy Mộng Lan chỉ kính nể mình chứ không có vẻ gì gọi là yêu mình cả. Vẻ mặt nàng bao giờ cũng thành thật, và khổ tâm cho Như Hùng nhất là Mộng Lan hình như không biết yêu thương. Vì người ta khi đã yêu, khó mà giấu được. Một cái đuôi mắt, một nụ cười cũng bộc lộ được ái tình chôn sâu, giấu kín ở đáy lòng. Mộng Lan tự nhiên, tức là Mộng Lan chưa yêu. Mà Mộng Lan chưa yêu thì Như Hùng biết làm sao tỏ tâm sự mình. Như Hùng định đem nỗi lòng của mình thưa rõ với mẹ, để quả may mẹ chàng có thể giúp chàng thành công đôi chút chăng.